được thâu nhận vào hàng thánh, làm bạn với các bậc thánh. Tuy nhiên, chánh định tụ là địa vị mà hành giả Phật tử chân chánh tôn kính, biết rõ tự thân mình. Ngược lại là lời dụ, đừng cho phiền não không khởi lên tiếp tục tạo ác nghiệp với hiện thực tự thân. Chẳng biết nơi chấm dứt phiền não, đánh thức tâm bi lụy, từ đó lời than vãn buồn thay, xấu hổ thay, thương thay khởi lên trong chính mình và xấu hổ thật nhiều. Xen kẽ giữa buồn và vui. Thế nhưng nhìn kỹ lại, thật không phải là những câu văn tối nghĩa và thật tuyệt vọng, đó chỉ là lời thuật lại đáng lưu ý mà thôi. Thật xấu hổ vì tự thân bị chất độc ái dục và danh dự làm hoen ố rồi, tuy chưa vui được. Để nhập chánh định tụ, thật ra chính không vui ấy là đang ở trong chánh định tụ rồi. Dù chưa vui nhưng được cận kề với định, tịnh độ niết bàn. Điều mà chúng ta rất quan tâm trong cuộc sống và chấp nhận chưa vui từ năng lực bổ nguyện. Khi xác định gần kề tịnh độ rồi, biết rõ niềm vui mà văn chương chuyên chở một cách tận tường ở đó hiện lên và tỏ rộng ánh sáng hy vọng thật bất khả tư nghị. Chú thích ở phía trước: giáo hành chứng văn loại cũng như phần ta mạc lục yếu sao giải thích lời dạy này như sau. Thành tri, chính ngôn từ than thở thảm thiết nhưng lại rất hoan hỷ, chỗ xen kẽ giữa buồn vui, bất hỷ và bất khoái, biểu hiện lòng thương hại, sự xấu hổ và liễu đạt chánh định tụ nhiều lần gần với chứng ngộ chân thật. Đó là biểu hiện bí mật tự chứng, không phải là không có niềm hỷ lạc. Thật ra đây là ngôn ngữ than thở đau xót cho thân thể ngu muội của chúng ta, nhưng không phải không có niềm vui. Đây chính là sự biểu lộ tâm tình đang xen giữa buồn vui, như ánh sáng chiếu vào tâm cảnh mờ. Cũng có người niệm Phật liên tục nhưng vẫn bị phiền não che lấp, gây ra tội chướng sanh tử, giống như ánh sáng của tấm kính chưa hẳn hoàn toàn sáng tỏ như ban ngày. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi định hướng vãng sanh tịnh độ, vì đó là cánh cửa căn bản mà con người phải đi qua, như ánh sáng chiếu soi vào cuộc sống của con người. Hành giả niệm Phật không những chỉ buồn vì kiếp nhân sinh chìm nổi mà phải tống khứ nó đi. Ngược lại, trong cuộc sống hàng ngày không phải là niềm vui lúc nào cũng vọt lên mãi mãi. Khi nghe lời dạy của Như Lai, cứ nghe và đồng thời phải rõ biết biên giới của xấu hổ về tội chướng của mình sâu dày. Vì vậy, đây là phương diện khai mở thoáng dịu đầy hoan hỷ cho những ai ngưỡng vọng bi nguyện cứu độ kẻ khờ dại. Cả đời người niệm Phật chẳng qua là đang xen giữa buồn vui vậy.